Thưa thầy, con có nghe gì nói gì siêu cấp điển quang, con chưa rõ gì, cứ xin thầy giảng dạy.
Siêu cấp điển quang là trong mấy ngày nay con ngồi đó là con đã hưởng siêu cấp điển quang, con không có nói chuyện nhưng mà con cảm thích nó. Nó xíu mà nó nhẹ đó là siêu cấp điển quang. Siêu cấp là không có lời nói nữa. Nhưng mà sự cảm thích trong tâm tâm cho như vậy. Thấy không? Tôi thấy tôi vui. Tôi thấy tôi nhận lãnh được một cái gì mà tôi không thể tạo. Thấy không? À, cuộc đời tôi may mắn quá, tôi được nhẹ nhàng trong giây phút. Đó, mà chính tôi cảm thức thôi. Không nói cho người ta. Siêu cấp điển quang, thường độ tâm linh hướng thượng. Những người nào biết tu, biết hướng thượng thì cảm thấy cái đó. Cảm thấy nhẹ nhàng và tê tái tâm hồn, sung sướng vô cùng. Siêu cấp điển quang. Cho nên, tôi đến đây đem cái bao nhiêu đó để cho các bạn. Người nào nhẹ nhàng, nhận nhẹ nhàng. Rồi sẽ được khỏe sau cái khi mãn mãn khoan, mới rõ giá trị của tình thương.
Đức diêu trì chi mẫu là ai? Mẹ của cả con vũ trụ. Đức cha trời là ai? Đức cha trời vô sanh bất diệt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, chính là Ngài.
Làm sao cảm nhận các Ngài?
Muốn cảm nhận các Ngài, trước hết phải hiểu được cái hồn chúng ta. Đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng quyền thượng đế. Muốn đem cái xác này tới chết cũng do quyền của mình. Muốn đem nó sanh cũng do quyền của mình. Sự quyết định của phần hồn. Cho nên phần hồn tu càng ngày càng sáng suốt, cái xác càng được nhờ. Cho nên người tu tinh tấn để được sống lâu, được phát triển tâm tư, bớt giấy động cơ đại, thì nó sống lâu.
Chính là con này chỉ được 9 năm rồi. Sư Mỹ này thì giờ chắc không có nhiều. Mà được mới mở mặt tiền này. Mới bộ chế của pháp thiền này cho anh Lêm chỉ. Cũng được 2 năm này.
Trong đường tiên mà được mở rồi. Ở môn ra cũng có người thành công lắm. Càng thông trí nó mở. Tiên mở mà trí chưa mở. Được. Còn tu này là để cho trí mà trí sáng ra, cứ nhìn hành, những năng nó dồi dào và nó khỏe mạnh. Có người thậm chí mở van là chưa phải uống thuốc suốt đời, nhưng mà có người họ tu là thấy kết quả quá tốt, không dùng. Chuyển qua những cây cỏ họ sống khỏe mạnh hơn đi. Họ thấy họ càng ngày càng mạnh, họ biết phần hồn họ. Ở tự thức, họ biết đường đi, họ còn khỏi còn cái sự mờ ám của tình đạo. Cảm ứng sự tiến hóa của chúng họ. Cho nên họ càng ngày càng vui. Vui cho nên họ quên uống thuốc. Và vẫn phải mạnh, vẫn học tập tốt đẹp. Cho nên anh khuyên anh phải tu đi. Tu đi bởi vì chúng ta cũng ở trong cái cải tạo biết được. Đây là chúng ta. Ở trong cái chỗ cải tạo chúng ta không có dính vật chất. Mà ra đây tại sao chúng ta muốn dính vật chất? Ai cũng tham. Chế độ vật chất là con người bị tham. Không tham, có sống. Thì nó kêu vậy, nó sẽ tập ở mức tánh tham. Mà chúng ta bây giờ chúng ta mổ rồi, chúng ta thấy không có cái gì chúng ta thấy tham. Vật chất là tạm mở phục vụ cho con sách. Tâm linh khác, không có đem tâm linh nhúng vào cái giới tham, những vụ khổ. Trước sau như một, lúc mà chúng ta bị cái tim muốn rợt ở xác cho nó, muốn chết cho nó. Nhưng ngày nay có cơ hội học cái pháp này cứ trực thành chết cho tim chết. Dũng mạnh chết thì không sao, không còn cái gì, mà sẽ phải là cái gì, 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 anh nên khuyên người bà con muốn tiếp tục thực hành cái pháp này, điện năng nó càng ngày còn đi vào, đi rồi vào mặt kia nó càng ngày càng tốt, càng cố gắng thôi. Cái pháp này là tự chỉ mình phát triển về điện giới không còn nhưng mà cách tập tâm tập làm tướng về tiến về điện giới không còn vật chất biết được.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng ghề răng là đấm cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tâm bồ đạo, thì các bạn cố gắng đấm cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột vào trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời. Một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Và nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết Bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này.
Cho nên chúng ta còn lầm là vì trợ mắt, vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là tránh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đấm cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đấm cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn. To lửa găng răng rồi răng, thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. Để cho chân thích đàn được. Với cái nguyên linh sẵn có mà ai thông tâm đạo. Không bị lừa gạt. Vì tôi đã thành cái pháp này, tôi đấm cửa đầu mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà. Sơ hồn bị hết rồi. Rồi co lưỡi răng kìa răng, ý tưởng nhìn mình nhìn ngay trung ương này là sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sao sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh. Sức mạnh của ai? Của chính ta. Của trời tâm. Cho nên cái pháp sơ hồn tu ngồi nhắm mắt để mà nó mở. Ban đầu các bạn không thấy, thấy đừng thấy đen nhẹ, thấy đen một chập thì thấy cái đen đó, nó lớn lớn rộng rồi, nó lớn rộng lần nó đi ra, nó đi ra, nó càng đi ra nó mới tụ ánh sáng. Cho nên tôi nhắm mắt tôi thấy đen, tôi thấy bóng tối, cái đó là tôi không muốn, nhưng mà cứ nhìn trong cái bóng tối đó, coi thử mình có quyết tâm nhìn thẳng không, nhìn thẳng rồi cái bóng tối đó nó sẽ lan rộng ra, từ bóng tối nó đi tới vẻ ánh sáng. Một cái kỳ trí kiên nhẫn của hành giả mà thôi. Chứ đừng như tôi nhắm mắt tôi không thấy trời Phật, tôi không thấy tiên. Nhiều người nói ơi chứ chắc. Tôi nhắm mắt lên gặp cô tiên xảo ít cậu coi sao. Cái đó không được. Mình đã tâm tối cầm thêm thì tâm tối. Ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản. Mình làm đúng luật tự nhiên. Trôi hồn pháp luân tự nhiên thơ thơ. Tôi làm cái pháp này cứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời. Nhẹ là về trời. Con đường giải thoát rõ ràng. Tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Rồi tại sao tôi hít vô? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Nó mới thích. Thấy chưa?
Tất cả những lần thuộc vào bị pháp thì phải là cái ý thôi. Không phải lễ thuộc là vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lễ phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. cái micro đưa anh từ đó của mình. Mọi người có quyền sử dụng. Thấy
không? Thầy giả sử như thế này, mình hành pháp. Nhưng rồi mình nâng, thì mình sẽ bị phạm ứng lại. Như vậy là một cái chút lệ thuộc thôi.
Nó có lệ thuộc bởi vì mình bước tiến của mình đã đạt. Mình tiến tới vô cùng tận, mà tới đó mình không tiến nữa. Hay là mình thấy mình sáng suốt, là mình trở về bàn môn tả đạo đi không chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay. Mình đến đó mình chỉ lo biểu diễn cái phép lành thôi. Thì tự nhiên mình đi xuống, mình trở nên bàn môn. Tại do cái người tu không chính đáng và đi ngược vòng chân lý, thì nó trở về thành bàn môn. Bàn môn là đi biểu diễn cho người ta coi thôi. À, rồi để nương tựa đó mà sao? À, rồi đâm ra không chế những người lệ được. Cái đó bị đọa, cái đó có biết. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Anh phải chê lại những cái tội lỗi của anh lên, bị đọa. Còn cái này không, cứ buộc công khai đưa tới. Tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó. Còn mất tôi thì phải tiến lên ngôi cùng tật. Không có lợi thế. Bởi vì sự sáng suốt của càng con vũ trụ. Tôi phải hòa học với càng con vũ trụ. Tôi xong. Tôi chỉ tiến lên ngôi. Thì trở về tư tưởng. Đó là tôi thấy tôi mới có biết được một hai phép để tôi đi trở lại tôi làm thầy ta, không chế thầy ta. Cho nên chúng ta từ chối cái cảnh để chúng ta học thêm, học hỏi. Ta sẽ có sự sáng suốt mãi hoài được. Nghe không? Còn chúng ta giới hạn lên chúng ta thì chúng ta thành ra bản mẫu. Cách tự hành thì biết cái cách khổ của thằng kia nó cùng. Làm chờ cái đó là cái văn hóa. Tôi là cứu sinh. Tôi phải tự cứu tôi. Giải tỏa sự tâm thối tôi. Đem tới sự sinh. Không lệ thuộc. Tôi mới hành thiện được. Cái mỗi thứ tôi phải quyền trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được rồi chết rồi. Thấy không? Mỗi người cái căn hóa khác. Mỗi người cái trình độ khác. Phải cho nó được tự do phải. Thì cái vũ trụ nó tốt hơn.
Thế gian là gì động loạn? Bố nghe câu nho sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc thích có, không không, sanh sanh tử tử. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại suốt cuộc rồi cũng phải trở về con đường thanh tịnh và bước vào con đường tu rồi chứ ước mong cái gì giải thoát là phi không. Mà làm sao cho nó không, muốn làm cho nó không được cái hành. Mà hành bằng cách nào? Hành tập sự đứng chạm nó mới có cơ hội quan trọng. Từ các bạn chưa có vợ, chưa có con, rung lắm, gặp cô gái rung lắm, có vợ, có con, để 4 năm nữa hỏi sao, gia căn sao, ôi tôi định bờ. Phải không?
Quan thông.
Chúng ta phải hành để quan thông. Và tại sao dùng cái thế tác này để hành? Chúng ta qua từ giai đoạn một, từ một, từ hơn thở, từ tế bào một. Và để chỉ rõ nguyên lý thích tận và phản động cả cả không được. Cho nên nhờ đó, khối óc của chúng ta càng ngày càng mở. Sau sự lầm giảm, sau sự thắc mắc, thì chúng ta đi tiếp tục quan thông hiểu nó, tâm chúng ta định chịu cảnh được. Còn tự nhiên, tôi giờ anh ngồi như vậy, nhắm mắt anh niệm Phật thanh tịnh, không có thanh tịnh đâu. Anh đậm, trong cái đậm tìm cái tịnh, thì nó bước qua những cái lầm rồi, nó đi tới cái tịnh. Thì nãy tôi nói, chị khắc tịnh, nó mở vô tàu trong đậm, thì chỉ tìm cái tịnh. Các bạn, tôi mời nghe thời pháp rồi ra ngồi ăn, tỉnh hết rồi làm, tỉnh hết đói rồi, ở tỉnh rồi, rồi nó mới biến qua được lên. Nó cứ trong cái không nó trở lại có, trong cái có nó trở lại không, nó mới quy nguyên chuyện chắc. Luân hồ làm việc không được nghĩa. Nhiều người nói những người tu tự nhiên ngồi lầm thinh, nhắm con mắt, không có làm gì cho xã hội, không giúp ích gì cho xã hội. Thì thật. Có ăn cơm nó có sống, nó mặc áo nó có sống, nó có nhà mới nó có sống. Tại sao nó không làm việc xã hội, làm sao nó có nhà ở? Nó không làm việc xã hội, làm sao nó có áo mặc? Nó không làm việc xã hội, làm sao nó được ấm no? Câu nó diễn hỏi, bắt buộc nó phải làm. Cho nên cái chuyện xã hội là cái chuyện mọi người phải làm, mọi người phải tham gia. Còn cái thanh tịnh, tu tâm, giữ tánh và khai thông trí não của chúng ta, đó là trách nhiệm quan trọng mà hành giả
tự tin, mà tìm trong cái sự kia mà kiên nhẫn, tỉ mỉ với tiền thật. Thế là phải bỏ công rất nhiều. Cho những người thiền này không phải là một người luyện miếng. Nó là bỏ công rất nhiều, nó tìm nhiều chân lý, nó hiểu nhiều, lên rồi nó mới chịu thực hành. Thực hành để truy tập chân lý, cái gì của nó, cái thực chất của nó, cái gì kêu là hoa hoa sân sân, cái gì kêu là vô cùng. Chính nó phải an thích mọi sự việc và nó quan thông mọi sự việc. Mới biết gia đình của định giới, lúc đó mới khao khát trở về cái định giới, lúc đó mới bàn bạc về thiên đàng. Bàn bạc những cảnh thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ? Tại sao các bạn ăn một dĩa đồ ăn không ngon vậy? Để các bạn ăn mà hồi vui các bạn không ăn. Để cái hơi nó làm cho các bạn thanh nhẹ không? Thì cái thanh khí trên kia mới thanh nhẹ không? Cái hồn chủ của các bạn phải thanh nhẹ không? Thì cái vốn của các bạn đâu có phải ở chỗ ô được. Ở chỗ bầm lái thanh nhẹ. Các bạn đâu có chịu sự ô được. Sự hôn vui không chịu. Chịu ăn cái gì thanh nhẹ. Mà nói gì thông tho, cảnh đẹp, tươi sáng, đó là cảnh của ta, quê hương xứ sở của ta ở đó. Cho nên ngày hôm nay ta tu, để khai tâm mở trí, luồng điển xuất ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó, nó cảm thấy sự liên hệ không ngừng nghỉ và chúng ta đã đi và đạt đi. Cho nên, tối nay các bạn cố gắng dồn lấy mình và nghe hơi thở của mình, cảm thấy tất cả không vũ trụ. Thì giờ thường nhắc chúng ta sẽ ngộ được nhiều cái hay mà chúng ta muốn tìm. Cho nên số cuộc mọi người phải hành mới đạt, còn không hành không bao giờ có cơ hội đạt.
Con thấy mỗi khi chị em anh em nào đến với con hoặc trong gia đình hay là người anh em ở nước ngoài gì, sao tự nhiên con nhìn con biết được tâm trạng của ông anh hay bà chị hay là những ông chú, ông bác hay những đứa em, con cảm nhận con thấy trong cái tâm thức con á, mà đôi lúc thì con có thể có cái duyên thì con trao đổi, còn có duyên thì con cũng nhìn mà con thương mà thôi.
Cho nên khi con ngồi trong nhà thiền bình thản gặp người tới thì tâm mình tự nhiên buồn. Phanh nguyên lý cái gốc nguồn từ đâu đến thì mình nói những cặp cho nên giải cả hai bên thì mình biết người đó chưa có chuyện được, mình giúp họ giúp một cách nào lấy cái nguyên lý mình phân giải. Cho nên tương lai con tu xét rồi con nhẹ, còn họ nào giờ ông học thầy tướng thầy bói tại gì mà biết được chuyện người ta đi tới bác sĩ tâm linh rồi không?
Thì thầy nói đó đúng.
Người ta điên là tại người ta không hiểu họ mà thôi. Mình giải thích cho họ hiểu họ là họ điên. Thì mình thấy gia đình càng ngày càng lớn rộng chứ đâu có eo hẹp nữa. À,
dạ.
Tất cả mọi người ở đây đều vui hòa với con thấy gia đình con lớn, không có nhỏ đâu. Gia đình là tình thương yêu thật, hòa học với trời Phật và nhân sinh mới là gia đình. Còn gia đình mà binh giữ thì thụ lợi thì không phải gia đình ma quỷ. Gia đình phải biết của trời Phật là phải biết thiên địa nhân hòa học. Cho nên tu để có một cái gia đình lớn mạnh, gia đình của Phật, gia đình lớn mạnh, gia đình thường vi thì không có bao giờ có thiên thành. Bây giờ một tiền mười, mười tiền trăm, trăm tiền vạn hết rồi, tất cả đều tu. Hỏi thì thế gian có thể có ai nào? Chắc chắn có ai. Mọi người nó tự hiểu và tự thăng hoa, đâu có bị kiềm chế gì nữa mà phải đi làm chân chỉ chống trả lẫn nhau rồi. Chuyện nó không cần thiết. Tâm con người mở ra rồi thì chân chỉ không cần thiết nữa. Chuyện thương yêu mới là chuyện cần thiết. Ông Phật không thực hiện được sự thương yêu, ông trời thực hiện được sự thương yêu, chúng ta mới có sân tàu. Tại sao chúng ta cũng khối ấp, cũng chủ thiếu tiểu thiên địa mà không biết thực hiện được người? Tội nghiệp cho một tâm linh xa đoạn. Xin lỗi. chúng ta vì thương chúng ta mới tu. Còn nếu không thương, biết thương chúng ta là ta vẫn xa đọa, không có tiến hành. Kiếp này thì cái kia cũng vậy rồi. Chết rồi nó biến dạng. Ác ông thì nó biến dạng thành con bò, trâu. Để trả nợ thế gian. Giết người này, hành người nọ. Rồi sao thì chết, thì cái giá họ cũng lấy. Nó vậy. Nó hành hạ đủ chuyện. Đòi lại hết. 100%. Cho nên người tu thoát ra rồi, rồi không có vướng phải cái nghiệp đó, mà tương lai bị đọa. Một cái mưu mô, một cái ý bất thiện, ý ác ôn, nói một lần, người ta giết được bao nhiêu người, cái đó cái nợ nó làm sao ta. Chỉ có luân hồi là một trâu cũng bỏ, được. Thì người ta, cái xương người ta cũng lợi dụng, nhưng da cũng lấy lại. Trong lòng ai đấy không có cái gì chữa hết. Mà mười kiếp như vậy làm sao? Đau khổ vô cùng mới trả xong cái nợ. Còn đây mình tu mình hướng thượng vô cùng thì tự nhiên mình không làm những điều sai quấy nữa, làm sao gây ra cái nợ đó. Chứ đừng hãnh diện để tôi làm như vậy, tôi được ông to mặt lớn, đi xe hơi nhà lầu, uống trăm ba, nhưng mà rốt cuộc chết, cũng trẻ không còn kiếm. Khổ. Có những định luật cho chúng ta thấy, những con thú, con gà, con heo, con vịt, nó cũng biết qua qua xanh xanh để con. Nó cũng biết có tổ ấm của nó. Mà những nó phải chấp nhận cái cảnh tan thương. Chết rồi. Trước mắt chúng ta tới đâu? Mọi người thông minh nhìn thấy mọi sự biến dạng của con người, từ con người biến thành con gà, từ con gà biến con heo, từ đủ chuyện biến qua. Luật trời có trước mắt, mà người đời không hiểu. Luật trời có rõ ràng. Chúng ta không muốn đau, không muốn bị thương, là thích ăn thịt, thích giết con thú để sống. Cái đó là tạo thù, tạo ân thù của nội tâm không thể. Từ một ngày nào đổ vỡ rồi mới biết. Có một duyên, kỳ duyên sinh thế gian học toàn là ác trực không. Sự thanh cao có sẵn không học. Cho nên xuống điểm chỉ ngồi thấp đó. Cho nên những người tu sự hồn đi ngang như một con kinh khủng. Chỉ có bị khóc không, không có làm gì hơn, bởi vì ở thế gian có nhiều tôn giáo rất hay tu, giải thoát rất hay mà không chịu tu. Người ta khuyên mình làm lành lên chữ không chịu làm. Thì tới giờ phút đó, phải siêu riêng vô trong của ngục bị hành đau khổ. Chỉ có khóc cái làm gì hơn. Biết mà không làm là chỉ khóc, tích mà khóc. Chứ không ai đánh đất cũng khóc. Tất cả những phương tiện của cuộc sống là phải làm. Cho người tu tại sao đầy đủ hơn? Người tu là nó biết lo cho thân. Nó ổn định, nó thiền, nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho tâm thân, ngũ tạng nó được yên ổn, hòa hợp với tự nhiên. Thì nó mới hướng về siêu nhiên, con đường giải thoát rõ ràng. Pháp pháp luôn thường chuyển để đem nguyên khí tất cả con vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng thăng hoa. Có bằng chứng rõ ràng, cứ trưởng thành, giải thoát tiến thân mà không chịu nghe, rồi đi theo những cái gì nữa. Những cái ảo ảnh, những cái không có sự thật, không nắm được, không rời được. Cái nắm được rời được mà không chịu làm, cái không nắm được, không rời được. Từ một ngày nào đó mình đi tới khủng quẩn, tâm thức không có yên. Thì mình tạo điên cho mình với ai bắt mình điên đó. Cho nên quyền tự do con người ở khối vô vi không phải ép chế một người nào. Người nào muốn học thì họ tiến, họ thăng hoa, họ tự thức. Có bằng chứng rõ ràng. Còn người nào không học thì họ có quyền, họ muốn làm gì họ làm. Rốt cuộc họ gieo nạn, họ phải gánh nạn. Phá rối khối thần kinh của họ, họ phải chịu. Cái khối thần kinh nó dày đậm bao nhiêu thần kinh mà rối loạn một cái là trở nên người điên rồi. luân vô vi, nó có sơ hồn, có pháp luân thiền định là lập lại trật tự từ khối óc đến ngũ tạng. Và về phần hồn nó được hưởng chỗ thanh nhẹ, thanh thoát, thì phần hồn mới ra vô dễ dãi được. Định là xuất. Khi mà ngồi định rồi là mình xuất lắm. Định được là xuất. Cái chuyện làm đó không có khó khăn. Nhưng mà con người tham ăn nhiều hơn tu. Mới có tu thiền được chút cái ngồi dậy kéo cửa phì ra kiếm gì bảo miệng được. Ăn nhiều hơn thiền, ăn nhiều hơn tu, quyến luyến cái chuyện ăn uống không mà. Còn cái chuyện tu ăn cái trường sinh bất tử, cái phần ở bên trên không chịu làm. Khi mà tham thiền là pháp luân thường chuyển là ăn nó bụng đầy đủ nhất. Nguyên khí cho càng vô vũ trụ. Cho nên người thiền mà làm đúng rồi mặt mày tươi, tươi vô cùng, mắt nó sáng. Thế thở thiền đúng vậy, rồi kiếm thì mình thấy cái mắt từ bi của mình thích dòng cũng cả mắt của mình. Sáng, khỏe mạnh. Thì nó có một cái gì hay hơn, nhẹ hơn, thay thế, thì nó không có tham của đời. Không có nợ số mà cũng vui. Bởi vì nó ở đấy nó sống nó tự nhiên và siêu nhiên nhiều hơn. Là sự tranh chấp của tình đạo vô lý. Biết anh em nhau mưu mô giết chấp lẫn nhau nó lợi lộc. Không có làm lợi cho quả đi cầu, làm ô nhiễm quả đi cầu mình không làm. Làm chuyện cần thiết không làm chuyện không cần thiết.
Cho nên tu thì tu, nhưng mà điển giới nó đừng rình rập, nó ở bên đó. Nó ở bên mình ăn năn, cái mình hở là nó chung yêu. Chung yêu nó hại suốt cả cuộc đời. Cho nên mình cứ lập, mình niệm Phật, niệm Phật hoặc cho nó mình. Một ngày cái lý do, giờ mình làm về khổ phục. Không được nhiều niệm 10 phút, 20 phút, ngồi niệm nhất cái đất miếng. Ý mình tưởng Nam Mô Di Đà Phật là mình lấy lửa thiêng để mình nấu cái nồi thuốc cho mình uống, mà khi mọc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình nó cung ứng cho mình, chứ mình không có sự của ai đó. Ý vô cùng một linh dược và đem lại trị cái tâm mình trở về thành ma thiên.
Sự màu nhiệm của trời đất có đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả. Chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người. Có trời, có đất hỗ trợ cho tôi. Có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt. Thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện đi. Và biết trời biết Phật, chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi. Ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không có bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta đến đó. Chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới đi gặp được pháp lý vô vi của học viện lý Phật Pháp. Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất để giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh là biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đính đắn là cần suy rõ rệt. Chứ không có lợi dụng được, mà không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Cho nên mình ở đây từ hữu vi đi tới vô vi rõ ràng. Cái bản thể mình là hữu vi đây này, như tôi cắt nghĩa bên trên. Rồi mình đi tới vô vi là mình được hưởng cái sung sướng thanh nhàn. Bởi vì một giọt đó bạc tỷ ở đây mua không có. Tại sao mình không hưởng sự thanh nhẹ để mình có sự phần sáng suốt. Để ngày mai mình đi phục vụ cho đồng bào các giới ha, trong tình thương cởi mở quý quá rồi. Nhiều người không hiểu cái đó rồi đâm ra hằn học rồi suy tính rồi so đo rồi không hiểu cái nguyên căn của mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, bởi vì sự sáng suốt của mình có là càng không vũ trụ đóng góp sự sáng suốt cho mình. Bây giờ mình phải thực thi những cái nhiệm vụ gì sáng suốt hơn nữa thì tự nhiên mình vun bồi vô sự sáng suốt. Mình càng sáng suốt hơn thì càng không động. Mà cái gì mình cũng không chịu làm, mình ngồi một cái tính đi tính lại rồi sợ đông sợ tay rồi thét rồi mình động thêm. Không có làm được cái gì. Rốt cuộc rồi mình thấy mình là bẩn thỉu, không có biết thực thi cái sự sáng suốt. Mà bao nhiêu người đã làm, đã đạt tới sự sáng suốt cao siêu mà mình không chịu làm. Mình không chịu thực hành, mình không chịu sửa tánh. Đó. Cho nên khi chúng ta có cái pháp này là soi hồn pháp luân lực thực hành. Thực hành để sửa chữa nội tạng. Để cho nó nhẹ rồi cái phần trí nó mới giáo dục được bên trong. Còn nếu cái cơ tạng chúng ta mà nặng nhập đó, thì phần trí có giáo dục bên trong nó cũng không nghe. Bởi vì nó thấy cái đó là phải, tâm mê của nó mà nó cho là phải. À, tâm mê của nó mà nó cho là tỉnh. Nó thấy nó thực thi vậy là đúng. Thành ra nó sai lầm, gây sự đau khổ cho người khác rất nhiều. Nhưng mà cái duyên nghiệp thì có ở thế gian có. Cái nghiệp phải lãnh. Rốt cuộc rồi mình làm cái gì mình cũng lãnh. Mình mưu đồ hại người ta, rốt cuộc rồi mình hại mình, tụi nó không sai một ly. Nó báo ứng nhãn tiền, trả lời trước mắt. Không mau thì chậm, nó cũng phải có một cái ngày để cho mình thấu triệt những cái hành động sâu xa của mình ở đối xử với người ta. Chứ không phải nó khuất lấp rồi tôi không muốn làm gì làm, không được.
Các bạn nhớ đến trời Phật và thực hành như trời Phật thì chân lý của các bạn trò thì tâm các bạn lúc nào cũng đẹp. Các bạn phải thấy chỗ này. Cái cơ duyên của trời Phật là đem thanh điểm để cho các bạn nung nấu giữa mài cái nghiệp tâm các bạn càng ngày càng mòn đi. Càng nhớ tới chân lý thì được giữa, mà giữa rồi thì cái nghiệp tâm nó sẽ mòn. Chúng ta không còn ý lại thần tiên thánh Phật mà làm việc, chúng ta đã làm việc, đại chúng làm việc, chúng sanh làm việc, các càn khôn vũ trụ chưa bao giờ thực hiện cái tinh thần phục vụ để trả ơn về trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi. Dù tan xương nát thịt đi nữa, tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để quan độ chúng sanh. Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên, muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa, phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thức hành không dành đạo. Các bạn biết hành đạo và không dành đạo thì các bạn sẽ tin tưởng hơn. Mà các bạn dành đạo, dành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn. Không có dành ai hết. Kêu hành đạo, không dành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta dành tới được. Có ôm vào thân để nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà, nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không dành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng dành đạo, không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành, các bạn thấy ông Tư tu, con tôi đâu có tu. đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đâu. Đó. Ông chỉ biết hành đạo, ông không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con ông ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi lần lượt rồi cũng phải tu mà thôi. Chứ đừng nói tu con của ông đạo là tu cao, không có. Con của ông đạo nó đi học đạo ở đâu chứ không bao giờ học đạo qua ông.
Con nhớ cái này.
Chứ mỗi người cái trình độ khác nhau. Mà ngày hôm nay thì bề trên ban chiếu cho tất cả. Chứ của cái cảnh hạ nguyên đau khổ này. Mà cho pháp lý ra để truyền bá cho tất cả mọi người. Chưa tu hay là đã tu cũng có cơ hội nghe để có ý niệm về thực hành tâm thức. Là bề trên đã ấn độ như vậy là quá mức rồi. Chứ còn hồi xưa cái pháp này không có truyền bá rộng rãi như bây giờ. Bây giờ nói ra tất cả chi tiết cho mọi người nghe, rồi mọi người trở về để tự thực hành để tiến. Thì nó khác hẳn hồi xưa nhiều. Là mình thấy cái ân huệ của bên trên là bàn bổ mới được nhé thiên cơ ra nói chút định và chiếu trong tâm thức của những người trần trực để họ có cơ hội tự thức và không có phiền muộn trợ Phật nữa và họ sẽ ăn năn trở về với chính họ, họ quán cải tâm thức của họ và sắp đặt trật tự để họ trở lại với chân giác. Cho nên trên hết trước mắt phàm của chúng ta nên sử dụng khí giới tình thương và đạo đức trước hết để sửa tập. Cho nên ở thế gian này đại đa số là sử dụng ác nghiệp, giết bỏ, ghét bỏ, cái đó là ác nghiệp. Chúng ta thương yêu, tha thứ, xây dựng, đó là nắm cái gương tình thương và đạo đức đi các nơi, bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng có quyền độ, có quyền chắc đức sự trước ô, mà để giúp đỡ cho mọi người trở về với thanh giới của chính họ. Cái đó là cái gương tình thương và đạo đức. Cái gương tình thương và đạo đức, chắc đức những sự đâm loạn trong nội tâm. Còn nếu không sử dụng cái gương tình thương và đạo đức,
không bao giờ
cắt đứt sự đâm loạn của nội tâm. Cho nên duyên lành đã đến, các bạn có cơ hội. Ngộ tôi là một người thực hành tại thế. Rồi chúng ta gieo ý niệm trong tâm thức về đâm hành đập tiến. Càng ngày các bạn tiến, càng nhẹ rồi các bạn thấy vi bạc. Và thấy sự thông minh nó khác hẳn và thay đổi. Hoàn toàn sẽ thay đổi. Và không còn lưu lại những sự chấp trực trong nội tâm nữa. Rồi các bạn thấy là các bạn đang thọ nghiệp, đang khổ vì chồng, vì con. Các bạn phải hết sức nhận, để chấp nhận. Chấp nhận rồi thì các bạn sẽ lập được cái hạnh cho gia càng tốt được thiên hóa. Và không bị kẹt nữa. Còn nếu các bạn có tinh thần chống trả, thì cái nghiệp này bỏ thì ôm nghiệp khác cũng vậy đó thôi. Rốt cuộc không đạt. Cho nên chúng ta phải cố gắng nghe và giữ lấy sự thanh tịnh và tìm hiểu cái giá trị bất diệt trong nội tâm của chúng ta là sự thanh tịnh và sạch sụp. Nhớ chỗ đó. Càng thanh tịnh càng được sạch sụp. Mà muốn có thanh tịnh thì phải tháo gỡ sự đồng loạn. Đã có kỹ thuật sơ học pháp luân thiền định để tháo gỡ sự động loạn. Các bạn áp dụng cái đó thì tự nhiên các bạn sẽ tháo gỡ. Nhiều người nghe qua, tôi làm sao tôi tháo gỡ, tôi có nghiệp tâm tôi làm sao tháo gỡ. Nhưng mà các bạn cứ áp dụng cái pháp này, rồi các bạn sẽ tháo gỡ cho con. Nó rõ ràng như vậy. Nam, phụ, lão, ấu, người nào cũng có thể áp dụng cái phương pháp để khứ trượt lưu thanh, mở cái tâm chúng ta ra. Thì lúc đó, đổ ta khác. Vì căn bản của các bạn không phải là ma quỷ, căn bản là một vị tiên nhưng mà sa đọa xuống thế gian, thành ma quỷ nó bị luân hồi lại thế gian. Cho nên cái lòng sợ sệt cũng như con ma, nhiều khi ác độc như con quỷ, đó là ma quỷ. Trong tâm các bạn có. Mà ngày hôm nay các bạn tu sửa trở lại quân mình rồi, không còn ma quỷ nữa. Không còn sự luân lưu của ma quỷ, nhưng mà giữ cái thức quân bình để đo lường tất cả những trạng thái đến với bạn. Và bạn có thể cảm hóa tất cả mọi trạng thái đến. Và không bao giờ xưng danh bạn là một vị Phật, nhưng mà thiên hạ sẽ kêu bạn là Phật. Vì bạn tháo gỡ được rồi. Bạn nắm được cái kỹ thuật này để tháo gỡ sự kích động trong nội tâm, thì cái chân lý sẽ thoát ra rất rõ rệt và giúp đỡ trong cái nguyên lý cứu khổ và ban vui. Tiền bạc đâu có bằng một lời khuyên quý giá trực tiếp cho phần hồn, thấy chưa? Cho nên người tu vô vi là các bạn trên đường xây dựng phần hồn thức giác trở về với cái chân hồn, các bạn mới nói và sức ngon là nó phải cảm động. Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông rồi các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng là việc của các bạn cũng được chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. Thượng trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn, quyền đó là quyền của bạn, quyền tối hậu phải tha thứ và thương yêu, xây dựng cái kỳ được những sự tâm tối trong nội tâm.
Ở thế gian nói chuyện ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết, nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu là mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên, mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp, chứ không phải là tầm thường. Không phải tầm thường đâu. Đừng có tưởng là các bạn ở trên đó không có, các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông nào ông vô có tiền cũng vậy, ông mua căn nhà rồi thế ông cũng chê nhà của ông à. Sự thật nó vậy. Mình không có thích cái nhà của mình. Nhà ở thế gian này đó, họ không có nhà, muốn có cái nhà mà không có thích, không thích cái nhà đó. Bởi vì mình không có cái nhà khác nữa. Mình có cái chỗ tốt đẹp hơn cái thế gian nhiều lắm. Cây cỏ tươi đẹp, nhà cửa tốt, chứ không phải nhiều lên thế gian nữa. Cho nên các bạn tu được trở về cái kho tạng, cái kho cái của cải của mình, bạc sẵn có từ mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước, chứ không phải là ở đây là cảnh của chúng ta đâu. Cho nên tôi mới kêu các bạn xả phú cầu bằng, bỏ cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đi, ở thế gian nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Xả thân cầu đạo, quên cái thể xác vô nghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của tiên đồng sáng suốt, lúc đó chúng ta có cơ sở tư liệu. Các bạn đều là nhà giàu hết, chứ không có ông nào nghèo hết, sung sướng lắm. Nhưng mà các bạn bỏ, các bạn đi đó không? Tôi biết tôi bao nhiêu lắm. Thì từ đằng này bên vô nhiên người ta độ, người ta mở cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên. Chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn, chứ không có chỉ chuyển đời là vậy. Để cho nó mau tiến trình các bạn lên tới đó được các bạn hay. Các bạn đâu có thiếu cái gì, không có lo nữa. Nhưng mà các bạn còn theo cái sự dữ động của thể xác này rồi, bạn sẽ lo. Lo cho cái thất tình lục dục mà nó cứ khỉnh mình càng ngày. À, cương quyết thì cương quyết rồi, rốt cuộc rồi nó cũng bị nó khỉnh. Nó đòi hỏi, em ấy này chi chi nọ rồi, nó kéo đầu một chút. Làm vậy đó, nhưng mà mình cương quyết. Thì chúng ta nói xảy ra cái việc đó tới thì chúng ta tưởng ngay Đức Thích Ca. Chính Ngài đã đạt rồi. Thì chúng ta đang nên đi đến đường lối của Ngài. Còn đàn bà phải nhớ tới con. Ngài đã đạt. Tôi đang đi đàn hoàng của Ngài. Không bao giờ ốc sĩ trở lại lâu thôi nữa. Thì tất cả ở dưới nó mới quy hạ. Quy định cuộc lãnh đạo mà không cứ quý thì lâu thôi thì ở dưới nữa. Nó lâu thôi à. Mình cứ biết rồi thì nó không có làm gì được. Chủ trương cái phần sáng suốt. Cho nên đàn ông, đàn bà đã có cái ảnh hưởng rất tốt. Cái đàn nữ giới có cái ảnh hưởng của đàn ông. Nam giới có ảnh hưởng của Thích Ca. Và bắt được cái gì mới đó rồi thì các bạn sung sướng muôn đời. Và tự nói, tự hô hào, tự bảo đảm là tôi không có bị sai lạc nữa. Nếu mà các bạn đi đường mòn của Thích Ca trong cái khổ hạnh, sau cái khổ rồi các bạn đạt tất cả những cái gì cũng sung sướng và cái gì cũng dễ dàng. Các bạn lên trên đó, các bạn uống nước đó có phải là khó khăn, muốn có một cái ly là nó phải có cái ly rồi. Các bạn uống cái gì nó có cái này. mỗi tình như đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái câu này nó từ ở trên như vậy, tạm là nó phải tâm. Tất cả là sai điểm mà. Thì ngay cái bản thể này cũng là đang xài điểm đây, tôi phân tích rõ ràng là điểm, các bạn ăn khôn lớn cái gì. Cái thể xác này nếu mà không có điểm, đem xuống hóa sanh vạn vật mà các bạn ăn cái con đó đâu có dục tu giá thì. Rồi bây giờ cái phần hồn của chúng ta tiến đi lên thì chúng ta hưởng cái thanh khí điểm, chủ của cái điểm này nữa. Thì nó làm việc mau lẹ hơn, ở dưới này nó chậm chạp hơn, bên kia nó mau lẹ hơn. Thì thấy mình sung sướng chứ. Nhưng mà ở thế gian bị qua một cái giai đoạn bao vây bởi thất tình bộ dục là chúng ta thoát được cái giới đó, chúng ta bị lên đến đỉnh đạo rồi. Lên cái trung ương rồi, mặc sức tha hồ mà tầm đạo. Từ lúc đó mới biết cái lời nói của tôi là đúng, không phải là ông sư ở thế gian có thể dạy chúng ta được. Không có ông sư thế gian nào dạy chúng ta được hết. Vì tôi nói ở đây một tràng pháp, mỗi tuần, không có lấy cái con tim này nói chuyện với các bạn đó. Nhưng mà lấy cái bằng thanh điển từ trung thiên thế giới đem xuống tôi học. Chúng sanh tôi học. Các bạn ở xung quanh nghe để ảnh hưởng, để dẫn tiếng. Trong có buộc các bạn, tôi là người phải học chân thành. Mà nhờ các bạn tôi mới học được cái pháp. Rồi các bạn nghe rồi nói cái ông này, ông tại sao ông không chịu nhận cái địa vị vào. Đó là có gì đâu, nó có địa vị đạo là không có địa vị. Nó vô gia, hữu gia. Thấy không? Hai cái nó khác nhau. Vì đạo, nó hữu gia, nó hữu hạn. Còn cái đạo nó vô gia thì vô danh. Cái gì cũng không á. Mới là đạo Phật. Mình đặt cho nó có giá trị là cái đạo đó hư. Nghĩ nghĩ lại có nhiều bạn kêu tổ chức cái gì tôi không biết. Mỗi người đều có cái tổ chức sẵn hết. Có tả, có hữu, có âm, có dương. Đường lối dân giả trong bản thể đầy đủ hết. Nhưng mà nhiều người không chịu lo. Không có thức giác, không hiểu. Cho nên nhiều khi mà các bạn buồn bực buồn rầu đó rồi các bạn nghe cái lời nói của tôi là phân ba bảo pháp rõ ràng. Nó làm cho các bạn buồn khí, trận phong ba nó làm cho mình không tìm được lối thoát. Đó là phong ba báo tắc. Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cái phong ba báo tắc nó ngưng? Chúng ta phải lấy cái thanh tịnh của trời đất vô qua giải. Ngồi ở đây có nhiều người được vui và có nhiều người buồn bực lắm. Về tới nhà buồn lắm. Lo đủ chuyện hết, cái đó là phong ba báo tắc. Nhưng mà giờ chúng ta lấy cái gì để giải thoát? Chúng ta phải lấy cái hành khí điện ở bên trên để giải thoát. Chỉ có cái pháp luân là tôi rõ chắc. Từ người nôn nóng, họ đi hỏi lại, khi ổng tới, ổng giúp họ, ổng giúp sửa dùm cho tôi, ổng có sửa không? Nhưng mà sửa được cho các bạn rồi, suốt đời các bạn đâu có đi đâu được. Mà tính các bạn sửa cho các bạn rồi, các bạn mới nắm vững chặt tình thế. Mới đi tới cái sự giải thoát. Còn các bạn không chỉ làm, không có làm, cứ chỉ có giúp cũng vô. Thầy bùa thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm, nhưng mà có giúp được ai đâu. Rốt cuộc là ông đó, ông cũng lận đận lao đao trong cái tánh tình ổng mà ông chết một cách oan uổng vậy. Vì cái tánh tình ngu muội của ông mà ông bị chết một cách oan uổng. Thì thầy pháp cũng chẳng làm gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chân thành. Không có cái bùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điện quang của đạo Phật. Và chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điện quang của đạo Phật. Hỏi thì cái bùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái bùa. Là nó yếu hơn. Chắc là các bạn có sự suy tư, các bạn thấy khá là mạnh. Thì cái bùa kia là chỉ có ông đó, ông tập trung tư tưởng và ông dễ như thế đó thôi. Còn cái này mình đem tất cả cái luồng thanh điển của vũ trụ vừa họ mãn mà. Rồi các bạn đã có một cái bùa vô giá, cái bùa này là không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. Tại sao không đem nó đó vô? Mà để hộ bạn, rồi còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không? Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lên. Mà đó, tập trung cái luồng điểm hộ đầu để thân lập. Rồi làm pháp luôn lấy cái thông khí điểm của trời đất, trợ cái cơ thể. Mà mỗi giờ tâm phu là uống một thang thuốc rõ ràng, sung sướng luôn. Chứ nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân rồi nó thích cho tu làm này rồi sao nó nhức đầu, nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái xấu của họ mình nói là họ mắc thở. Họ sẽ đi ráng tu đi ráng sơ hồn mà nó văn lưng rồi nó hết. Thì mọi người ta biết cái chuyện xấu. Tại sao nhức đầu họ biết chứ? Nhưng mà mình nói nó là nó thật thấm thủy chém mà ráng làm pháp luôn nó hết. Bởi vì lần này tôi không dám bên lòng ai hết. Tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi, nhưng tôi không có giỏi hơn ai. Ai có lực dân vị sáng suốt. Còn nó áp dụng đi lên hay áp dụng đi xuống được không? Bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn thì tôi trả lời luôn.